1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng, sáng thứ hai đầu tuần mà thời tiết bên Houston thì khá là âm u, có mây rất là nhiều anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Ngày hôm nay cũng có thể sẽ có mưa với xác suất lên cao vào khoảng 40%, nhưng mà trong những cái ngày mà có mưa như vậy đó thì thời tiết khá là mát, không có nóng nảy, nóng gắt giống như là những cái ngày của tuần vừa qua. Hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 87, thấp nhất là 73. Vào ngày mai thứ ba cũng có thể sẽ có mưa, xác suất này cao hơn hôm nay một chút xíu, lên cao tới 50%. Và những cái ngày cuối tuần, đặc biệt là lễ độc lập July 4 thì thời tiết cũng bây giờ thì người ta nói là có vẻ tốt đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết, bởi vì cái ngày thứ sáu có thể sẽ có mưa. Vâng, thưa quý vị, là trên trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về cái việc mà thuế má. Chúng ta biết là ở bên Mỹ này nó có hai cái điều mà chúng ta không thể tránh được, đó là đóng thuế và cái chết. Nhưng mà đóng thuế cho sở thuế IRS thì cũng có nhiều người vì một số những cái vấn đề tài chính của mình cho nên là chưa có đóng kịp với lại sở thuế IRS. Thì sở thuế IRS hiện nay đó là họ sử dụng ít nhất là 4 cái công ty bên ngoài chuyên đòi nợ. Mà một trong những cái công ty hiện nay của họ đó là công ty Pioneer Credit Recovery, là một cái công ty đòi nợ do sở thuế IRS mướn. Thì cái công ty này sử dụng một số những cái phương pháp mà người ta thấy rất là nguy hiểm đối với lại người dân đóng thuế cho IRS. Thì vào cuối tuần vừa rồi là có 4 vị thượng nghị sĩ là họ có viết một cái lá thư cho công ty Pioneer này, sở thuế IRS và cho Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ. Nói rằng là công ty Pioneer này là họ đã có thể vi phạm về cái quy định thuế của tiểu bang Texas. Khi mà cái công ty này là họ đã sử dụng một số những cái phương pháp để mà đòi nợ một cách lạm dụng hoặc là có thể là bất hợp pháp rồi. Tức là cái công ty Pioneer này khi mà gọi cho những cái người mà thiếu thuế IRS thì họ đề nghị đó, những người thiếu thuế thì họ nói rằng bây giờ tôi bị kẹt tiền quá, không có cách nào mà trả tiền cho sở thuế được. Thì họ mới đề nghị, công ty Pioneer đề nghị những người này là có thể lấy tiền từ cái chương mục hưu trí 401k của mình ra, hoặc là lấy nhà của mình ra để mà mượn tiền thế chấp để mà trả tiền cho sở thuế IRS, hay là còn họ còn liều lĩnh là yêu cầu cái người thiếu thuế của IRS đó là nên lấy thẻ tín dụng, lấy tiền ra để mà trả cho sở thuế. Thì cái theo như là thống kê của cái tổ chức này cho thấy đó, thì hầu hết những cái người mà thiếu thuế đó lại là những người có lợi tức thấp. Thì trong số những cái người mà thiếu thuế mà sử dụng theo cái phương pháp này đó thì chiếm tới 1/4 là những cái người có cái lợi tức dưới cái mức nghèo của Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái lo ngại mà người ta thấy, bởi vì những cái công ty đòi nợ của IRS lại sử dụng những cái phương pháp như thế, như là cái việc mà lấy tiền ra từ cái chương mục hưu trí của mình, hoặc là lấy tiền thế chấp để mà mượn tiền trả nợ cho IRS, hoặc là mượn luôn cả cái tiền của cái thẻ tín dụng. Mà chúng ta biết rằng là thẻ tín dụng khi mà mượn tiền lấy ra từ đó là cái phần lời của nó rất là cao. Và nghe nói được sở thuế IOS lại ủng hộ về cái phương pháp mà những cái thầu khoán đòi nợ tư của họ ở bên ngoài họ sử dụng. Thì chúng ta thấy là đây là cái hành động hết sức là nguy hiểm, bởi vì những cái người mà thiếu nợ thuế của chính phủ liên bang sở thuế IOS mà họ buộc phải mượn tiền những cái như vậy đó, thì sau này đó thì rất là nguy hiểm nếu mà họ gặp trong cái tình trạng bê đắc. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì những cái gia đình mà có cái mức lợi tức thấp thì họ mới khó khăn trong vấn đề tiền bạc, thì mới thiếu nợ sở thuế. Và đặc biệt rằng là với việc mà các công ty mà sở thuế đưa ra để mà đi đòi nợ, thì chắc chắn là với việc mà đòi lại được số tiền mà của những cái người, những hộ gia đình mà nợ sở thuế, thì chắc chắn rằng là công ty này cũng sẽ được một phần commission từ bên sở thuế trả lại. Cho nên rằng là bằng mọi giá họ cố gắng bằng cái con đường này hoặc là con đường khác để mà cố gắng thuyết phục những cái người thiếu nợ trả lại các cái khoản tiền đó. Thưa quý vị, là cũng có một cái bản tin liên quan tới việc rằng là chúng ta biết rằng đến lúc này thì người dân trên toàn Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục đợi chờ xem cái số phận của Obamacare sẽ như thế nào, bởi vì trong tuần vừa qua thì một cái dự thảo ở trên Thượng viện đang được đưa ra, tuy nhiên vẫn còn gặp phải rất là nhiều sự chống đối. Thì lúc này thì tại Hoa Kỳ thì đang có hai cái coi như rằng là hai cái nguồn ý kiến. Một là cho rằng nên giữ nguyên cái Obamacare, và cái thứ hai thì nói rằng là nên thay đổi. Thì các cái cuộc tranh đấu để vượt qua Thượng viện của dự luật chăm sóc sức khỏe đảng Cộng Hòa, nơi mà nhà lãnh đạo đa số Mitch McConnell đã đề nghị một cái cuộc thay đổi một cách ôn hòa hơn về cái luật chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, thì thay vì rằng là bãi bỏ hoàn toàn đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, thì dự luật của ông là chỉ sửa lại một phần trong cái chương trình bảo hiểm chăm sóc giá rẻ Obamacare, đó là việc giảm thuế cho người giàu cũng như rằng là chăm sóc cho người nghèo, và đặc biệt rằng là yêu cầu các cái cá nhân phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề tài chính đối với việc chăm sóc sức khỏe của họ thì sẽ không còn nữa. Và do đó thì nghĩa là thuế của bang và các cái địa phương sẽ cao hơn đối với tất cả mọi người dân. Và đạo luật chăm sóc y tế sức khỏe của Hoa Kỳ của các nhà lập pháp là một vấn đề nóng mà cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì đều cố gắng nắm giữ, bởi vì đây là một trong những điều kiện để có thể giành được sự ủng hộ từ chính người dân của mình. Bởi vì cũng có rất là nhiều người ủng hộ chương trình Obamacare, tuy nhiên cũng có rất là nhiều người chống đối. Thì chúng ta cũng biết rằng là Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ba nhà bảo thủ khác đã nói trong một bản tuyên cáo rằng là sẽ không ủng hộ việc bãi bỏ Obamacare, cũng như rằng là giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Thì không có ngạc nhiên khi mà phần lớn người Hoa Kỳ ủng hộ các cái nguyên tắc cơ bản của đạo luật này, khi mà tất cả mọi người thì đều có được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, và những người trẻ thì có thể ăn theo các kế hoạch của cha mẹ. Và người Hoa Kỳ thì cũng muốn bảo hiểm để mà trang trải cho việc coi như là đi bệnh viện cũng như rằng là việc khám bệnh 6 tháng một lần. Bởi vì mà không có bảo hiểm ở Hoa Kỳ thì rất là tốn kém khi mà chúng ta phải đi khám bệnh tại các bệnh viện tư cũng như rằng là các bệnh viện công, và đặc biệt rằng là đi tại các cái nơi emergency. Và ngoài ra thì người Hoa Kỳ nói rằng là dù có giữ Obamacare hay là đưa ra cái đạo luật mới, thì họ đều mong muốn rằng là chính phủ có thể vẫn sẽ chăm sóc cho trẻ em nghèo, người tàn tật và những người có cái mức lợi tức thấp và những cái người homeless. Và ngoài ra thì cái dự luật ở trên Thượng viện thì cũng đưa ra là việc giảm bớt Medicaid, tức là chương trình y tế trả tiền cho các tiểu bang chăm sóc người nghèo, chủ yếu là người tàn tật, trẻ em và những người cao tuổi, và đặc biệt thành phần chủ yếu là các cái cử tri của đảng Dân Chủ. Và mặc dù rằng là các cái đảng viên Cộng Hòa vừa phải đang chiến đấu để bảo vệ ngân sách của tiểu bang vốn dựa vào các quỹ trợ cấp của liên bang Medicaid, thì các cái nhà bảo thủ cũng vẫn muốn cắt giảm sâu hơn để mà cân bằng cái ngân sách liên bang. Nếu không thì họ sẽ phải tiếp tục cắt giảm các cái ngân sách của an sinh xã hội và Medicare. Đây là các chương trình giúp cho những cái người già trả các cái hóa đơn chăm sóc sức khỏe của họ. Thì theo như các cái lời dự đoán rằng là nếu như mà dự luật mới của đảng Cộng Hòa được thông qua cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì sẽ có hàng triệu người trên toàn Hoa Kỳ đang có bảo hiểm thì sẽ mất cái bảo hiểm này. Và với việc mà không có bảo hiểm sẽ là một cái vấn đề rất là lớn đối với các cái bệnh viện và các cái trung tâm chăm sóc sức khỏe, khi mà các trung tâm này được yêu cầu rằng là phải chăm sóc khẩn cấp cho những người đang trong trường hợp emergency, và các bác sĩ cũng như bệnh viện không được phép từ chối điều trị cho những người này, mặc dù rằng là họ có thể sẽ không có khả năng thanh toán các viện phí. Và dự luật của Đảng Cộng Hòa thì sẽ tiếp tục cắt giảm các cái chương trình bồi hoàn. Thì hầu hết các nhà điều hành bệnh viện đều cho rằng là với việc điều trị cho những người không có bảo hiểm cũng sẽ tạo ra những khó khăn về mặt tài chính cho các trung tâm này. Và họ cũng đang có cái kế hoạch là sẽ phản đối lại nếu như mà cái dự luật của Đảng Cộng Hòa được đưa ra. Và suy cho cùng thì những cái thay đổi của Đảng Cộng Hòa về chương trình chăm sóc sức khỏe cũng không có quá tốt hơn so với Obamacare, bởi vì rằng là không có gì có thể ngăn cản các công ty bảo hiểm khỏi có thể bị lỗ khi bán bảo hiểm cho người dân. Và các công ty bảo hiểm thì cũng đang suy nghĩ rằng liệu họ có nên rút khỏi cái thị trường marketplace cho năm tới hay không. Bởi vì đến bây giờ thì các công ty bảo hiểm vẫn chưa biết rõ được rằng là năm 2018 sẽ là giữ nguyên Obamacare hay là sẽ là một cái đạo luật bảo hiểm sức khỏe chăm sóc mới. Cho nên vẫn còn phải trông chờ vào cái quyết định của Thượng viện. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái Thượng viện thì hiện nay bây giờ vẫn chưa có đủ phiếu để mà có thể đủ 50 lá phiếu cho cái việc thông qua cái dự luật bảo hiểm y tế của phe Cộng Hòa trong cái tuần này. Bây giờ Tổng thống Donald Trump cũng lo lắm. Ông đang vận động để mà kiếm thêm lá phiếu cho nó đủ. Thưa quý vị, nói về cái tiền nợ để mà đóng học phí cho các sinh viên ấy, thì một số những cái khuyến cáo cho thấy đó là khi mà chúng ta mượn tiền nhiều quá, nhất là các em học sinh, mà chúng ta nên mượn, nếu mà có mượn thì mượn qua các chương trình của chính phủ. Còn nếu mà buộc phải mượn qua những cái ngân hàng tư thì chúng ta cũng nên tránh nhiều chừng nào hay chừng đó. Cái lý do mà người ta khuyến cáo cho cái việc mà mượn những cái món tiền đối với lại các ngân hàng ở bên ngoài đó là bởi vì các công ty này đó là họ tuy rằng cũng nằm trong cái tiêu chuẩn của chính phủ liên bang, nhưng mà dù sao thì họ vẫn khó khăn hơn nhiều đối với lại những người đã mượn tiền của họ. Còn đối với lại chính phủ liên bang, khi mà các sinh viên mượn tiền để mà đóng học phí đó, thì mình chỉ có trả tiền lời, nhưng mà vẫn có thể giữ được những cái món nợ của mình trong vòng một thời gian khá dài. Và người ta cũng khuyến cáo là các sinh viên khi mà đi mượn tiền thì chúng ta cũng không mượn nhiều. Nghĩa là mượn làm sao ở dưới cái mức mà cái tiền lương của một năm mà một sinh viên vừa mới tốt nghiệp có thể lãnh. Chẳng hạn như là thông thường bây giờ thì người ta đánh giá là khi mà một sinh viên mới ra trường thì cái lương trung bình mỗi năm của một sinh viên là vào khoảng 47.000 đô la cho một năm. Và nếu mà chúng ta mượn khi mà ra tốt nghiệp ra trường mà thiếu tới khoảng chừng 50.000, như vậy là chúng ta đã cao hơn cái mức lương trung bình rồi. Và như thế nó cũng là một trong những cái gánh nặng rất lớn đối với là các sinh viên mới tốt nghiệp. Đó là những cái khuyến cáo mới của một số các chuyên gia về tài chính, họ cũng khuyên các sinh viên như vậy đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì với việc mà học ở các cái trường, chúng ta không nói rằng về các cái trường đại học cộng đồng, tuy nhiên khi mà chuyển lên các cái trường đại học 4 năm thì rất là khó khăn để mà phải hoàn thành các cái chương trình học nếu như mà chúng ta không có mượn nợ. Tuy nhiên đúng như vậy, mượn chúng ta cũng nên cẩn thận và nên tính toán kỹ rằng là khi mình ra trường thì với cái mức lương mà mới trong cái năm đầu tiên, thì nếu như mà cái tiền nợ mà mình vượt quá cái mức lương mà mình có thể lãnh được thì sẽ rất là khó khăn trong việc trả nợ. Mặc dù rằng là chính phủ vẫn sẽ giúp cho các sinh viên có được một khoảng thời gian từ 6 tháng để mà có thể bắt đầu trả các cái khoản nợ của mình. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.